Kính thưa quý ông bà và anh chị em, có lẽ từ trong thâm tâm mỗi người chúng ta, ai cũng mong muốn, khao khát đi tìm cuộc sống tốt đẹp, cuộc sống bình an. Và có lẽ vậy mà chúng ta sống trong cuộc sống trần gian này, chúng ta đi tìm điều gì đó để đem lại cuộc sống của chúng ta cho tốt. Ngay cả trong đời sống đức tin của chúng ta tin vào Chúa, chúng ta cũng đi tìm một điều gì đó để cho đời sống của chúng ta được an bình. Và như vậy, đó là một điều mà chúng ta luôn luôn khắc khoải để đi tìm kiếm. Vậy đâu là cái giá trị nào để chúng ta đi tìm mà tìm cho ra, tìm cho thấy? Và đó là sự sống, đó là chân thật của cuộc đời mỗi người chúng ta. Trong bài tin mừng hôm nay, Chúa làm hai điều cho các môn đệ. Thứ nhất, đó là Chúa ban Thánh Thần cho các ông. Người thổi hơi ban Thánh Thần cho các ông, tức khắc các ông được đầy tràn Thánh Thần và cuộc sống của các ông như được hồi sinh. Và các ông hân hoan bước đi loan báo tin mừng phục sinh cho con người. Việc thổi hơi làm cho chúng ta liên tưởng đến câu chuyện Chúa tạo dựng nên con người mà trong sách Sáng Thế Ký đã trình thuật. Khi mà Chúa nặn con người thành hình, Ngài thổi hơi và sự sống của con người được xuất hiện. Rồi giờ đây Chúa lại thổi hơi làm cho các môn đệ được bừng tỉnh dậy, trở thành một con người mới. Vậy hơi thở có thể đó là chính Thánh Thần. Thánh Thần, Ngài là nguyên lý của tạo dựng, Ngài là nguyên lý của sự sống chúng ta. Từ việc thổi hơi con người được xuất hiện, từ việc thổi hơi giờ đây con người được tái tạo thành những con người mới, là những con người thuộc về Thiên Chúa, là con cái của Thiên Chúa. Rồi kế đến, Chúa ban ơn tha tội cho các môn đệ. Sau khi ban Thánh Thần, Ngài ban tha tội, ban quyền tha tội cho các môn đệ. Anh em hãy nhận lấy Thánh Thần, và anh em tha tội cho ai thì người ấy được tha, anh em cầm giữ ai thì người ấy bị cầm giữ. Quyền tha tội đó là quyền của Thiên Chúa, Ngài làm chủ sự sống này. Và khi Ngài ban quyền đó cho con người, để con người tiếp tục sứ mạng thực hiện ơn cứu độ cho toàn thể nhân loại này, để nói lên một điều, đó là tình thương của Thiên Chúa đã đến gặp gỡ con người, để xóa bỏ đi tất cả những gì là quá khứ của tội lỗi, tất cả những gì quá khứ của sự chết chóc đau khổ, để giờ đây con người bước vào một hành trình mới, là một con người mới. Qua bí tích rửa tội, chúng ta được thanh tẩy tâm hồn chúng ta, trở thành một người mới, là người con của Thiên Chúa. Điều đó để nói lên được tất cả những tội lụy làm cho chúng ta đau khổ. Và giờ đây Chúa ban quyền tha đó cho các tông đồ. Vậy câu chuyện bài tin mừng hôm nay, và chúng ta mừng lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống, để mời gọi mỗi người chúng ta nhận ra sự hiện diện và những hoạt động của Thánh Thần trong trần gian này, trong giáo hội và trên từng người chúng ta. Thánh Thần, Ngài luôn tác động con người để nhận ra sống theo chân lý sự thật. Đó là điều quan trọng để con người nhận ra được sự sống thật, để rồi chúng ta đi tìm kiếm những thứ này thứ khác trong trần gian hay trong đời sống đức tin của chúng ta, để mang lại điều mà mỗi người chúng ta đều khao khát, đều mong muốn. Khi mà ban Thánh Thần cho các tông đồ thì tức khắc các ông bừng tỉnh dậy, các ông trở nên con người mạnh mẽ hơn bao giờ hết, và hăng say đi loan báo tin mừng. Lý do tại sao? Bởi lẽ các ông nhận ra được một sự thật ở nơi Thiên Chúa. Bấy lâu nay khi mà Chúa đã nói cho các ông biết, rồi ngay cả Chúa hiện ra chứng minh rằng Ngài đã chết và sống lại thật, thầy đây thật, anh em hãy sờ mà xem. Các ông chỉ biết là một Thiên Chúa đã, Đức Thầy của mình đã sống lại thật, nhưng chưa nhận ra được tất cả. Chính khi Thánh Thần đến, các ông nhận ra được đó là một mặc khải, một điều mà Thiên Chúa làm cho con người, sự sống thật đó để bước vào vinh quang sự sống của Thiên Chúa. Mà các ông đã nhận ra được một giá trị chân lý mà bấy lâu nay các ông không tìm gặp được. Và tức khắc sức mạnh đến với các ông. Các ông đã đi loan báo tin mừng bất kể những khó khăn, những cản trở gì, để nói lên một sự thật, nói lên một sự sống đích thực của con người cho con người biết. Vậy ngày hôm nay, khi chúng ta nhìn lại đời sống của con người chúng ta, chúng ta sợ hãi, chúng ta bất an, chúng ta đau khổ là gì? Vẫn khởi đi từ cái mà chúng ta không sống theo sự thật, không nhận ra được chân lý sự thật của cuộc sống này, làm cho chúng ta khắc khoải, sợ hãi. Và chính vì vậy, chúng ta lấy cái mặt nạ nào đó che đậy lại để chúng ta đối diện với cuộc sống này. Chúng ta che đậy lại tất cả những gì mà chúng ta cảm thấy sợ hãi với con người này. Chúng ta không dám đối diện. Và chính vì vậy, chúng ta không còn nhận ra được mình là ai. Không nhận ra được đâu là sự thật, đâu là giả, đâu là chân lý, đâu là thiện, đâu là ác, đâu là tốt, đâu là xấu. Và như vậy, chúng ta đã che cái khuôn mặt chúng ta lại, để rồi chúng ta không còn nhận ra được một sự thật. Chúng ta mang một cái mặt nạ bao bọc lại để cho mọi người không thấy được con người chúng ta. Nhưng mà đằng khác thì chúng ta lại mong muốn một khuôn mặt đẹp, tròn trịa, toàn vẹn, để cho mọi người thấy được giá trị điều gì tốt ở nơi mình, để được ít ra là lời khen ngợi, lời tôn vinh. Thế là chúng ta cứ sống trong mặt nạ đó, để rồi chúng ta không còn nhận ra được chính mình nữa. Chúng ta đánh mất chính mình, chúng ta lừa dối chính mình, và như thế chúng ta, sự sống của chúng ta đánh mất đi sự bình an. Bình an không còn ngự trị trong tâm hồn của chúng ta nữa, bởi lẽ chúng ta đang sống trong một sự gì đó nó không còn là thật của nó nữa. Những giá trị căn bản để cho chúng ta sống làm người, làm con Thiên Chúa, đó là gì? Mà con người tự nhiên ai cũng mong muốn điều đó. Đó là đời sống, đó là công bình. Một ai đó đối xử chúng ta không công bình, hoặc là bất công diễn ra trong cuộc sống này, chúng ta thấy thế nào? Có bình an hay không? Một cuộc sống mà chúng ta thấy con người vô cảm với nhau, ghen ghét đố kỵ, không có tình thương trong đó, thì chúng ta có hạnh phúc không? Đó là giá trị yêu thương. Rồi một cuộc sống nếu chúng ta không thấy đâu là sự thật, ở những con người đối xử, cách cư xử với nhau không còn là sự thật nữa, thì chúng ta có an lòng, an bình hay không? Như thế, Thánh Thần đến để mà canh tân con người chúng ta. Ngài thổi hơi để cho chúng ta nhận ra được sự sống này, và nhận ra được sự thật của sự sống đó, để chúng ta nhận ra được những giá trị tin mừng, những giá trị mà Chúa Kitô Ngài đánh đổi tất cả để cho con người thấy, để cho con người đi theo, và để cho con người được lãnh nhận sự sống của Thiên Chúa. Rồi điều thứ hai, Thánh Thần đến để mà kết hiệp nên một trong ân sủng của Thiên Chúa. Như là trong bài đọc một, mỗi chúng ta được diễn tả những con người ở những ngôn ngữ khác nhau, nhưng mà vẫn hiểu được, vẫn đón nhận lời của Chúa vì có thần khí hướng dẫn. Thần khí đó là đến đưa chúng ta đi tìm ra được sự thật. Chứ cho dù là ở ngôn ngữ nào, họ cũng đón nhận được lời của Chúa, tin mừng sự sống, tin mừng cứu độ. Nhưng trong thực tế chúng ta thấy, Sự hiệp nhất, sự kết hợp ở con người chúng ta vẫn đang diễn ra ở cái cảnh khác. Đó là một sự chia rẽ con người. Bất khởi đi, sự chia rẽ đó là tội lỗi. Tội lỗi đã làm chia rẽ tâm hồn con người của chúng ta thành hai phần khác nhau. Như là trong bài đọc 2 nói tới, thân xác và tâm hồn, khi mà tội lỗi đã chiếm ngự trong con người chúng ta, làm cho chúng ta thân xác theo thân xác, tâm hồn theo tâm hồn, và tâm trí không kết hợp được với nhau, làm cho con người đau khổ, làm cho con người không tìm được sự bình an. Tội lỗi đã làm chia rẽ nơi tâm hồn, nơi con người chúng ta. Từ cái sự chia rẽ nơi con người này, chúng ta đi vào thế giới, đi vào tương quan với người khác, để rồi chúng ta lại tìm gặp được một sự gì. Đó là kết quả của sự chia rẽ nơi con người chúng ta, là làm cho tất cả mọi người chúng ta trở nên chia rẽ với nhau. Thế là tội lỗi đã xâm nhập vào trần gian này, làm cho con người không tìm ra được chân lý của sự sống nữa, không còn nhận ra được ý nghĩa của sự sống này nữa. Chính vì vậy mà Thánh Thần đến để mà cho con người thấy, để mà kết hợp con người nhận ra được chân lý cứu độ của Thiên Chúa, chân lý sự sống của Thiên Chúa, để rồi mỗi người chúng ta đi tìm và sống theo những giá trị mà Tin Mừng mời gọi, để mỗi người chúng ta tìm gặp được sự bình an trong cuộc sống này, và những giá trị để cho chúng ta làm người và làm con Thiên Chúa đích thực. Nếu không thôi thì chúng ta là những con người đáng thương. Chúng ta vẫn miệt mài đi tìm, vẫn khao khát để mà chúng ta làm tất cả có được cuộc sống. Nhưng nếu chúng ta không nhận ra được con đường của Thánh Thần dẫn dắt chúng ta, thì chúng ta không thể tìm ra được những giá trị đích thực mà Thiên Chúa mời gọi con người chúng ta. Vậy ngày hôm nay chúng ta mừng lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống, để mà nhắc nhớ cho mỗi người chúng ta, Chúa Thánh Thần đang hiện diện trong thế giới này, và Ngài luôn tác động ở nơi tâm hồn, ở nơi mỗi con người chúng ta, để mỗi người chúng ta mỗi ngày đi khám phá ra, tìm ra được sự thật của cuộc sống, tìm ra chân lý của sự sống. Và Ngài mời gọi mỗi người chúng ta hãy chân thành với chính mình. Khi chúng ta chân thành với chính mình thì chúng ta mới tìm ra được sự thật. Điều mà làm cho chúng ta không tìm ra được là chúng ta sợ hãi, tránh né với sự thật. Chúng ta không biết đối diện, dâm không dám đối diện với sự thật, nên chúng ta không tìm ra được sự thật. Bởi lẽ chúng ta nhìn vào con người chúng ta cảm thấy không hài lòng. Chúng ta nhìn vào nơi người khác cũng thế, rồi chúng ta cứ quay quẩn một cuộc sống bất an như vậy. Xin Thánh Thần ngự đến tâm hồn mỗi người chúng ta, và xin cho mỗi người chúng ta biết cởi mở tâm hồn để đón nhận Thánh Thần Chúa thêm sức mạnh cho chúng ta, và soi sáng cho chúng ta nhận ra chân lý sự thật của cuộc sống này, để mỗi người chúng ta đi tìm ở nơi Thiên Chúa. Chính Thiên Chúa làm chủ sự sống của chúng ta, chính Thiên Chúa là tạo dựng nên sự sống của chúng ta, và chính Người canh tân đời sống của chúng ta và cứu độ cuộc đời mỗi người chúng ta. Xin cho chúng ta biết tin tưởng phó thác và sống theo thần khí của Thiên Chúa, để mỗi người chúng ta được canh tân biến đổi mỗi ngày, trở nên tinh tuyền trước mặt Thiên Chúa, và với lòng tin Thiên Chúa ban ơn cứu độ cho chúng ta. Xin Chúa chúc lành và thêm sức cho chúng ta. Amen.